Việt Nam phản đối báo cáo nhân quyền của Mỹ. Hà Nội một lần nữa phản bác đánh giá của Hoa Kỳ rằng những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đang ngày càng tồi tệ hơn. Phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng nhân quyền các nước trên thế giới công bố ngày 19 tháng 4, lưu ý đến tình trạng kiểm duyệt Internet chặt chẽ và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân tại Việt Nam. Báo cáo nêu rõ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong năm qua tiếp tục tấn công những tiếng nói chỉ trích nhà nước, theo dõi, trừng phạt, bắt bớ và kết án những nhà bất đồng chính kiến, nhất là các blogger. Hoa Kỳ chỉ trích việc chính phủ Hà Nội lạm dụng những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để tù đầy những người có quan điểm trái với nhà nước. Báo cáo Nhân quyền 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra những giới hạn, cấm đoán của chính phủ Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 21 tháng 4 lặp lại quan điểm lâu nay rằng các báo cáo chê trách nhân quyền Việt Nam là sai lệch và không khách quan. Người phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Ông Nghị nói, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dựa trên thông tin không đúng về thực tế thực thi nhân quyền tại Việt Nam, gây bất lợi cho quan hệ hai nước. Vẫn theo lời ông Nghị, Việt Nam hy vọng các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hàng năm sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương. Cuộc đối thoại gần đây nhất diễn ra hôm 12 tháng 4 sau nhiều tháng bị trì hoãn vì Hoa Kỳ cho rằng cuộc đối thoại lần trước vào năm 2011 đã không mang lại những thay đổi quan trọng từ phía Việt Nam. Ngay sau cuộc gặp giữa giới chức ngoại giao hai nước, Washington lên tiếng bày tỏ bất bình trước việc Hà Nội ngăn cản cuộc gặp giữa Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ Nhân quyền, ông Daniel Baer, với hai nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam được nhiều người biết tiếng là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Đài. Trả lời điện thoại với hãng tin AP trước khi về lại Mỹ, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer nói, vụ này làm nhiều người thêm nghi ngờ về cam kết của chính phủ Việt Nam hứa đạt tiến bộ về mặt nhân quyền. Ngược lại, Hà Nội tuyên bố rằng trong thời gian ở Việt Nam, phái đoàn của ông Baer đã được tạo điều kiện để gặp một số cá nhân mà phía Hoa Kỳ quan tâm. Hai ngày trước khi đưa ra phản ứng về phúc trình nhân quyền 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm 19 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đưa ra những lời phản bác tương tự đối với nghị quyết của Nghị viện châu Âu về tình hình nhân quyền Việt Nam. Nghị quyết khẩn cấp được Nghị viện châu Âu thông qua ngày 18 tháng 4 lên án mạnh mẽ Việt Nam vi phạm nhân quyền về nhiều mặt và yêu cầu EU phải xem lại sự tương thích giữa những vi phạm này với Hiệp định Hợp tác Việt Nam-EU, trong đó có đặt điều kiện quan hệ ngoại giao thương mại giữa châu Âu với Việt Nam dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, nghị quyết này chứa đựng những thông tin và nhận định hoàn toàn sai lệch về tình hình thực tế ở Việt Nam, làm ảnh hưởng xấu cho đà phát triển và mối quan hệ đang ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam với EU. Hà Nội lâu nay một mực khẳng định rằng tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm hay những người bất đồng chính kiến bị giam cầm. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, thì trong năm 2012, Việt Nam đã buộc tội và cầm tù ít nhất 40 nhân vật bất đồng chính kiến. Trong 6 tuần đầu năm nay, vẫn theo Human Rights Watch, có thêm 40 người nữa bị tống giam. Ngày Tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam được phát động tại Mỹ. Ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam sẽ diễn ra tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Cuộc vận động do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS khởi xướng dự kiến sẽ thu hút chừng 500 người Việt tại Mỹ kéo về Quốc hội Hoa Kỳ để kêu gọi cơ quan lập pháp thúc đẩy chính phủ của Tổng thống Obama áp lực Việt Nam tôn trọng và cải thiện nhân quyền. Một cuộc vận động vào cơ quan hành pháp Mỹ hồi tháng 3 năm ngoái đã dẫn tới cuộc đón tiếp của đại diện Tòa Bạch Ốc với hàng trăm người Mỹ gốc Việt kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS cho biết, mục tiêu ngày vận động năm nay nhắm vào công tác quốc tế vận cho các đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ của người dân Việt Nam với kỳ vọng.
Kỳ vọng thứ nhất, hành pháp Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái thể thức hội ý và hợp tác thường xuyên và đều đặn và chính thức với lại tập thể người Mỹ gốc Việt. Cái mục tiêu thứ hai là có những số cái điểm gọi là trọng tâm cho công cuộc tranh đấu, cho cái vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, mà trong đó thứ nhất là tự do tôn giáo, thứ hai là ép Việt Nam phải ngưng ngay các cái biện pháp tra tấn đang sử dụng tràn lan ở đất nước Việt Nam và các cái hình thức bạo hành của công an. Và thứ ba là phải thực tâm phòng và chống nạn buôn người. Và thứ tư là chính quyền Hoa Kỳ phải công tâm thi hành cái trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và đặc biệt là tài sản của công dân Hoa Kỳ hiện nay đang tiếp tục bị vi phạm và xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã loan báo sẽ mở cuộc tiếp đón thảo luận với phái đoàn người Việt trong ngày vận động 4 tháng 6 năm nay để trao đổi về thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong số các trọng tâm của nghị trình trong ngày 4 tháng 6 có việc vận động cho hai đạo luật gồm đạo luật nhân quyền Việt Nam và đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam. Theo dự kiến, hai đạo luật này sẽ được đưa vào Hạ viện Mỹ trước ngày 4 tháng 6 năm nay. Một thông tin khác cũng liên quan đến nhân quyền Việt Nam. Cộng đồng mạng trong nước đang truyền tay nhau thông báo về các buổi dã ngoại trao đổi về nhân quyền tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong thư mời trên các trang mạng xã hội, các công dân tự do kêu gọi mọi người tham gia vào sinh hoạt lành mạnh này để chia sẻ những trải nghiệm và hiểu biết về nhân quyền, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Vì nhân quyền ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, khát vọng mưu tìm hạnh phúc của từng cá nhân và sự phát triển của cả đất nước. Các buổi sinh hoạt ngoài trời về nhân quyền dự kiến được tổ chức tại Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội vào ngày 5 tháng 5 năm nay. Việt-Mỹ giao lưu hải quân. Khu trục hạm USS Trường Hồn và tàu cứu hộ USNS Silver của Hải quân Hoa Kỳ đang ghé thăm Đà Nẵng trong 5 ngày. Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 4 dẫn nguồn tin trong nước cho hay, trong thời gian lưu lại đây, các thủy thủ, nhân viên hàng hải, nhân viên huấn luyện y tế, một phân đội lặn và cứu hộ di động trên tàu sẽ có các hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam, tập trung vào công tác phi tác chiến, trao đổi kỹ năng chuyên môn và bảo trì. Theo kế hoạch, các cuộc giao lưu sẽ được tiến hành trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai và huấn luyện lặn bên cạnh các buổi hòa nhạc, tham quan tàu và các sự kiện về quan hệ cộng đồng cũng như giao lưu thể thao. Thủy thủ đoàn của Hoa Kỳ cũng sẽ thăm gặp lãnh đạo Đà Nẵng và Hải quân vùng 3. Khu trục hạm và tàu cứu hộ của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa hôm Chủ nhật và sẽ rời Đà Nẵng vào thứ Năm tuần này. Đây là lần thứ hai khu trục hạm USS Trường Hồn cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng sau chuyến thăm vào năm 2011. ASEAN tìm cách giải quyết tranh chấp Biển Đông. Lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á sẽ tập trung xây dựng lại sự đoàn kết thống nhất tại cuộc họp thượng đỉnh diễn ra ở Brunei trong tuần này sau những rạn nứt chưa từng có về cách xử lý tranh chấp Biển Đông trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc. Trước khi diễn ra hai ngày thượng đỉnh bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, Ngoại trưởng Indonesia ông Martin Natalegawa nhấn mạnh các nước ASEAN phải thành lập một mặt trận thống nhất về vấn đề Biển Đông. Phát biểu với hãng tin AFP ngày 22 tháng 4, ông Natalegawa nói ASEAN cần phải mạnh và đoàn kết. Brunei đã tuyên bố là một trong những ưu tiên của họ trong thời gian giữ ghế chủ tịch ASEAN 2013 là đạt được một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý giữa Trung Quốc với các nước ASEAN trước cuối năm nay. Tuần rồi, Bộ Ngoại giao Philippines loan báo tại thượng đỉnh sắp tới ở Brunei, Tổng thống Benigno Aquino sẽ thúc đẩy cho một chung quyết sơ khởi về bộ quy tắc này. Trước đây, trong tháng, Ngoại trưởng Indonesia cho biết là Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để đẩy mạnh tiến độ về bộ quy tắc vừa kể, nhưng chưa thấy có chi tiết nào hơn được loan báo. Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, kể cả các vùng biển gần duyên hải của các nước như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Giới phân tích cho rằng có nhiều phần chắc sẽ không đạt được một thỏa thuận trong năm nay vì trở ngại từ Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh vẫn một mực đòi thương lượng tay đôi với từng nước có tranh chấp, thay vì với một khối ASEAN thống nhất.